Cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng với quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào anh Liêm. Bây giờ thì anh đang ở đâu anh? Như anh là đang lý trận vậy.
vẫn còn đang ở Florida. Thì nhưng mà trong tháng này thì chắc cũng gần hơn sau nửa tháng thì sẽ đi về lại California để dự lễ ra trường của thằng con vào tháng 6 á. Nó ra trường đại học, thành ra chắc là đi về. Thì hôm nay là ngày 5 tháng 5 thì kỷ niệm là 43 năm là cái chiếc tàu mà đi vượt biên Bùi Hữu Liêm là tới một cái khu làng làm nước mắm ở cái quận Lăng Xủn, thành phố Chung Phong của Thái Lan. Thì nó vẫn coi như cái vùng đó thuộc là miền Nam nước Thái, nhưng mà thực sự nó hơi giống ở giữa vậy đó. Nếu mà mình vẽ một cái con đường từ Rạch Giá mà đi thẳng qua bên Thái Lan thì nó sẽ đi qua cái thành phố Chung Phong đó. Thì là cái ra đi thì ngày 30 tháng 4 năm 81, nhưng mà đến thì là sáng sớm rạng sáng của ngày 5 tháng 5 1981.
Lúc đó anh đi cũng là sụt buồm xuôi gió anh ha, không là bị cái và như anh có nói nhiều lần ở trên đài là sở dĩ anh chọn ngày 30 tháng 4 là vì cái thời điểm đó bọn công an nó rượu chè, nó ăn mừng liên hoan, cái từ gọi là liên hoan, cho nên nó chảnh mạng trong cái chuyện canh phòng, cho nên vượt biên vào những lúc đó nó dễ dàng hơn so với những cái ngày khác trong năm.
Thì đó là do cái người tổ chức, cho mình là cái người đóng tiền đi vượt biên thì mình cũng có cái lựa chọn gì hết, tức là ai kêu cái giờ nào ngày đó thì đi thì sau thì mình nghĩ là mình đi ngày 30 tháng 4, nhưng mà sau qua đây thì cũng có thu thập có nhiều người đi 30 tháng 4 của những năm sau cũng ngày 30 tháng 4, thì mình nghĩ ra rằng là cái ngày đó họ nghĩa là ăn nhậu liên hoan giống như nói mừng chiến thắng, những năm đó còn mừng, bây giờ không biết có còn mừng hay không, thì thành ra nó sẽ, những công an biên phòng nó sẽ chểnh mảng trong những cái chuyện mà bắt bớ người hay này nọ, thành ra đi những cái thời gian đó thì rất là tốt. Và cái thời điểm đó cũng gọi là giống như tháng 3 của âm lịch, là tháng 3 bà già đi biển hay đại khái vậy, thì đi theo cái hướng Thái Lan thì nó cũng không đến nỗi gì mà gây cấn lắm. Thì có một cái lúc nó cũng, nhưng mà ra ở ngoài biển đó thì có một cái lúc nó cũng bị trời mưa lên, một cái cơn mưa rào ngoài biển rồi thì nó biển nó cũng động lên đó, thì biển động lên thì, nhưng mà cái người tài công bất đắc dĩ đó, tức là họ đi hôi thôi thì là chạy sóng thì lái tàu cũng không khó gì lắm, nhưng mà cái lúc đó thì mấy người kia không ai dám lái hết, tại vì thấy cái tình trạng là cái tàu mình chơi vơi ở phía dưới mà những con sóng lớn như vậy, thì chỉ có một người mà cũng lái bân sông thôi, nhưng mà tương đối có kinh nghiệm thì chạy sóng được những cái lúc đó, thành ra tàu mình không bị lật, và cũng cái khoảng thời gian 1-2 tiếng gì đó thì sóng đó nó trở lại bình thường đó. Thì đó là cái kỷ niệm ngày 5 tháng 5. Nhưng mà hôm nay thì mình nói chuyện về cái ngày Cinco de Mayo đó, thì đã thường thường không biết bên Texas có chắc cũng tổ chức rầm rộ lắm đúng không?
Cũng không biết anh, chắc có lẽ trong trường học thì có thể tổ chức, nhưng mà những trường nào mà học sinh gốc Mễ nhiều thì họ mới tổ chức, chứ còn học sinh mà
không, ngoài đường phố đó
không thấy, không có gì anh, cũng chẳng có gì là
nhưng mà tại vì ở bên California thì cái nguồn gốc của cái Cinco de Mayo này thì nó cũng bắt đầu từ California, mà mình nghĩ thì là chỗ nào cũng thì cái lễ hội này nó mò lo cho cái người mà Mễ mà sống ở Mỹ, tức là Mexican American á, thì hơn cho cái nước tại nước của họ cũng không có tổ chức rầm rộ. Thì những cái năm mới đầu, ngay cả từ thời gian đầu thì mình qua ở San Jose thì là thấy đi những cái downtown lúc đó là xe cộ họ chạy rầm rập rồi, dân cờ chạy rồi, đại khái âm nhạc ra ầm ĩ rồi, đại khái nhiều cái chuyện ấy lắm. Mình thì không có liên lạc vô những cái chỗ mà cộng đồng người Mễ, nhưng mà nó cũng rất là đi ngang thì thấy nhạc rồi nó rầm rộ lắm. Đó, thì những cái năm tháng đó cho tới gần đây á, là mình cứ vẫn cứ tưởng là ngày 5 tháng 5 là ngày độc lập của Mexico, nhưng mà thực sự không phải. Nó là 16 tháng 9 mới là ngày độc lập, nhưng mà cái ngày 5 tháng 5 á, là nó kỷ niệm một cái trận chiến, một cái trận đánh ở một cái thành, một cái nơi trốn ở bên Mexico vào năm 1862. Thì quân đội của Mễ Tây Cơ lúc đó nó cũng yếu lắm so với quân đội viễn chinh của Pháp, nó đi xâm lược nhưng mà lại thắng. Đó, thành ra nó làm đó là một cái mốc. Mặc dù cái thắng đó thì trong cỡ một năm sau thì cái người vị tướng rất là tài tên là Zaragoza, thì ổng có ổng rất là trẻ, cỡ 31, 32 thôi, thì ổng đang từ một cái chức là giống như bộ trưởng quốc phòng vậy đó. Ngày xưa thì nó có là Defense and War, nó hay có những chữ ngay Mỹ cũng vậy. Thì ổng từ cái chức đó, tại khi thấy cái tình trạng của những quân đội Pháp đó tấn công Mexico thì ổng từ chức, và ổng làm cái nhiệm vụ của vị tướng lãnh đạo thì đánh thắng cái trận đó. Nhưng mà sau đó thì ổng cũng bị mất, bị chết, là vì cái thời đó thì nó hay có những cái loại cúm, cúm những cái thời xưa thì không phải chỉ Mexico đâu mà Hoa Kỳ cũng có nhiều người bị những cái trận cúm và chết lắm. Nó gọi là yellow fever gì đó. Thì nó cái khoảng thời gian đó thì nó cũng trùng vào cái khoảng thời gian mà nội chiến của nước Mỹ. Thì sau đó thì có cái có những cái người thực sự là người Áo, thì ông đó là cũng một cái quyền tước, thì liên lạc với ông Napoleon đệ tam, thì để ông làm cái chuyện là đi qua đánh. Thì trong vòng cỡ một năm sau của cái chiến thắng đó thì bên kia họ giành lại được, và cái ông kia thì lập lên là thành một cái giống như vị vua đó. Thì ông là người gốc Áo, nhưng mà rồi cái thời gian đó thì Mỹ họ cũng gần như chấm dứt xong cái cuộc nội chiến rồi, thành ra họ muốn ủng hộ vừa vũ khí vừa những vấn đề chính trị để giúp cho cái Mexico. Thì sau đó là giành lại được độc lập, thì cái kia cũng chỉ được 3 năm rồi họ đem cái ông mà đế chế, ông phong chức của ông là vua hay gì đó thì đem ra xử bắn. Đó thì lúc đó rồi sau đó mới có cái tuyên bố độc lập. Nhưng mà những cái trận chiến đó nó cũng bắt đầu cho một cái chuyện về cái tinh thần yêu nước và đoàn kết của người Mexico để trong cái những cái vấn đề chống lại những cái quân xâm lược. Đó thì cái vấn đề của ngày 5 tháng 5. Còn Nhã Quyên thì có kinh nghiệm gì với cái ngày 5 tháng 5 năm cũ? Em nghĩ rằng là Texas thì chắc là người Mỹ gốc Mễ cũng nhiều lắm, thì có nhận biết những cái chuyện của mà những cái lễ hội đó không?
Chắc ở dưới border đang có lễ hội đó anh. Thiệt. Nhắc tí okay. Nữa lái xe xuống dưới, họ đang ăn mừng ở dưới cái biên giới đó. Dạ.
Nếu mà làm lễ hội rồi dùng cái cơ hội đó cái trốn đi qua luôn không ai biết.
Không, bây giờ đang Mexico mà rồi người Mễ rồi chắc đang làm lễ hội đó. Nhã, thật sự là Nhã Quyên không biết. Ở Texas này thì Nhã Quyên nghĩ người Mexico cũng nhiều. Như ví dụ ngay tại Texas này có trận đánh Alamo rồi vậy đó. Nhưng mà Nhã Quyên không có thấy ở ngoài đường hay gì, hoặc là ở một cái thành phố nào đó có parade hay gì đó, mình không, mà Nhã Quyên không biết. Mà bên phía Florida thì anh thấy có hay không? Tại bên Florida đó thì Nhã Quyên thấy người Hispanic nhiều, nhưng mà người Cuban á hình như là cũng rất là nhiều bên bên đó. Hồi xưa Nhã Quyên làm bên đó thì trong văn phòng là cũng có người Colombia, người Venezuela, người Mexico. Nói chung là họ nói tiếng Spanish cũng nhiều thôi.
Anh cũng không, bữa nay cũng chưa hết ngày, cũng không sáng giờ đi sơ sơ ngoài đường thì cũng không thấy. Thì Với lại cái khi mà nói cái gốc Hispanic á, thì thực sự ra cũng chưa chẳng hẳn là Mexico nữa. Họ những cái gốc Hispanic nó cũng lan tràn nhiều cái nước của Nam Mỹ hay các thứ khác, họ cũng có cái heritage của cái Spanish. Thành ra là chưa chắc cái người cái gốc Spanish lại họ lại tổ chức Cinco de Mayo, chỉ có cái người Mexican thôi. Thì người Mexican cũng đâu có phải ai cũng Hispanic, tại vì Mexican là Hispanic cũng do cái quân đội Spain nó qua thôi, chứ còn cái gốc của người về Mexico nó nước da cũng ngâm, nó cũng cái sắc dân đó họ cũng phải là Hispanic nữa. Thành ra cái ở bên này thì thấy more là về Hispanic culture, nhưng mà không biểu những người đó thì họ đến từ đâu đó, cũng có thể Mexico nhưng mà không thấy rầm rộ gì lắm. Nhưng mà Cali thì thấy, thực sự thấy là ngay từ đầu mới dọn qua, năm đầu tiên là năm 80, cuối 82 thì nó xong rồi, 83 là bắt đầu đã thấy chạy ngoài đường vòng rất là kia. Thì người ta nói là ngày Cinco de Mayo đó là ngày 5 tháng 5 đó. Cinco là số 5 của Spanish, Mayo là tháng 5 đó. Thì thấy vậy thì cũng ngạc nhiên, không thấy cái gì cái lễ này ở bên kia. Nhưng mà cái tên của ông tướng đó là nhiều cái thành phố ở bên Mexico họ đặt tên lắm, những cái town nhỏ nhỏ đó họ đặt tên của ông đó. Thì khi mà ông chết cái đó, ông chết vì cái bệnh yellow fever hay là typhoid fever gì đó, thì lúc đó mới có 32-33 tuổi à. Đó, thành ra cũng rất là mất rất sớm, nhưng một người rất là tài. Thì cái đồ ông mà bị chiếm lại cái thành phố Mexico City á, là vì bên Mexico lúc đó không có ai tướng giỏi giống như ông đó. Đó, thành ra cái chuyện nó xảy ra như vậy. Đó, thành ra mà nếu nó không phải là ngày độc lập.
Dạ, ở Việt Nam mình cũng có cái ngày lễ sinh cậu đồ áo Mayo, phải không Nguyên Hoàng? Sao anh Nguyên Hoàng, anh có trong cái ngày 5 tháng 5 thì anh Liêm thì có cái một trong những cái ngày đặc biệt đó là anh đi vượt biên vào ngày 5 tháng 5 hả thưa anh?
Đúng rồi, không không, vượt biên là ngày 30 tháng 4.
Nhưng mà đến đó, đến
là ngày 5 tháng 5.
Đến Thái Lan hả anh?
Đến Thái Lan. Đó, thành ra cái đêm 30 tháng 4 thì đi, thì ngày Việt Nam lao động quốc tế gì đó thì
hình như lao động Việt Nam kêu là lao động quốc tế 1 tháng 5.
Đúng rồi, thì lúc đó là ở trên biển rồi. Lúc đó thì cũng vẫn còn trong cái hải phận, cho tới cuối ngày đó thì mới đi tới cái địa danh là Thổ Chu. Đó là cái hải phận cuối cùng của cái Việt Nam mà đi vào cái hướng của Rạch Giá đi ra đó. Thì cái chỗ đó là lúc đó là những cái biển nó đã đen ngòm rồi, mình ngồi gần cái chỗ tắc nước á, mình thấy sao biển đen thì không biết phải đen không, thì mình lấy cái tay vọc lên thì nó vẫn xanh, biển vẫn xanh. Thì cái đen đó có thể là vì nó sâu quá đi, nó sâu quá thì cái phản chiếu giữa ánh sáng xuống nó không có đi ngược lên, thành ra nó cũng tùy theo cái quang học, cái phản chiếu nữa thì nó mới ra màu đó. Còn đen ngòm trong cũng dễ sợ lắm. Thành ra thì mình biết lúc đó là mình đi tới Hải Phận. Thành ra
anh đi vào, từ đâu ở bên
từ Rạch Giá.
Rạch Giá đi
đó.
Từ Rạch
thì
Giá.
Mà cái vùng đó đó, cái vùng ra đi nó gọi có một danh từ là mộ bia, mình chả hiểu là cái mộ bia là gì hết, nhưng mà đi cái đó là mấy cái nhà đơn sơ vậy, mình tưởng người dắt đi vào mấy cái nhà đó, mình tưởng chắc vô đây cũng phải ngồi đợi, té ra mở cửa cái nhà nó ngắn lắm, rồi đi cái ra đằng sau là cái bãi sình lầy, lội xuống rồi lên cái chiếc ghe nhỏ nó đẩy mình ra luôn đó. Thành ra mà bây giờ thì cái khu vực đó nó cũng không còn nữa. Có gặp lại một cái người bạn là một trong hai người cũng tài công đi hôi đó, thì hai người đó quen biết nhau nhưng mà không phải rủ nhau đi, mà vì ở trong cái xóm đó nghe nói bữa nay có chuyến đi, thành ra họ hai cái người đó cũng không có lớn tuổi gì, lúc đó cũng nhỏ nhỏ mấy tuổi, là 20-18 tuổi thôi, thì là lên chiếc tàu đó rồi tự lái đi luôn đó. Thành ra cái sau này mới gặp lại gần đây thôi, thì cũng ở Florida này đó, thì đương nhối cũng có cái gốc gác ở đó, thành ra có về lại Việt Nam thì nói là bây giờ cái vùng đó không có gọi là ấy nữa, những người ta họ bồi đất đắp đất lên để nó xây nhà cửa cái chỗ đó, nó kéo dài cái biển ra ngoài. Thay vì sình lầy như ngày xưa thì những cái người dân cũ đó chắc không bán nhà đi đâu hết, thành ra bây giờ nó là những cái khu mình muốn về lại kiếm thì cũng không biết nó ở chỗ nào nữa. Có thể đi với những người bạn quen đó nhưng mà nó không có cái cảnh tượng của giống như ngày xưa mình đi được nữa.
Anh trên cái chuyến tàu của anh đông không? Khoảng 100 người hay
30 người.
Chỉ có 30 người.
Vậy vậy khi vào
ít vậy, cái tàu nhỏ hay lớn thôi?
Nhỏ thôi. Cái đó là ghe của ghe đánh cá. Nó kiểu ghe bầu á. Thì xong rồi nó chặt cái nóc xuống, thành ra để cho nó sát, thành ra rồi hạ cái nóc xuống đi luôn, thành ra nó khoảng chừng cỡ chừng chắc 10 11 thước gì đó thôi à. Đó, thành ra rồi cũng không có không có lớn gì hết, thì mỗi người ngồi dưới hầm thì nó giống như cũng giống như hơi giống cá mòi đó, người chéo qua chéo lại. Thành ra mình ở chỗ đó khó chịu quá, nó ngợp thở, thành ra giữ cái chức giống như ngồi tắt nước. Thì tắt nước là tắt những cái nước nó chảy vô máy rồi mình phải tắt ra cái gì. Thì cứ làm như vậy hoài trong vòng mấy ngày. Đó, cho tới cái ngày đi lọt thì là vào được sông La. Thì không phải vào liền được, tới làng đánh cá. Xong rồi họ vô cái đồn cảnh sát, rồi mới nộp đồn cảnh sát, mới liên lạc cao ủy này nọ, thì họ tới họ phỏng vấn, thì họ ghi danh sách, rồi sau đó mới tới, là cuối cùng cũng cỡ hơn 3 tuần là mới vào được. Ngày 5 tháng 5 tới, mà ngày 28 mới đi vào sông La đó. Thành ra đó, cái lúc đó thì tàu này nó đâu có số gì đâu, đâu phải tàu đánh cá, tàu chạy trong sông mà. Thành ra thường thường khi mà nó lấy cái tính danh ID của cái tàu mình là nó gọi là ghe không số, 30 người vào nhập trại ngày 28 tháng 5 đó, đại khái vậy. Đó là những cái cách họ quy định. Khi mình nghe kêu gọi như vậy là mình biết là họ kêu mình lên phỏng vấn, hay là Bùi Hữu Liêm ghe không số 30 người 28 tháng 5 lên bưu điện là mình biết mình có tiền rồi. Có người gửi là từ ngoài biển ra, mà lúc đó cái tai mình thính thiệt, nghe tiền không biết, nghe mang máng sụp tới giống tên.
Tức là ai gửi tiền đó cho mình?
Thì bà con mình thôi chứ đâu có ai gửi.
Bên Việt Nam gửi hay bên Mỹ gửi qua?
Không, Mỹ gửi, cậu gửi rồi viết thơ cho bạn ở Canada, rồi cái bạn cũng gửi cho. Rồi em ở bên Đan Mạch cũng gửi cho. Thành ra thời gian ở trại tị nạn thì tương đối cũng cũng khá giả. Không phải khá giả gì, nhưng mà cũng thuộc loại là hào hoa phong nhã, có thể mời các cô
vậy
đi.
Lúc đó là
đây.
Anh đã lấy vợ chưa?
Chưa.
Đi lúc đó là còn độc thân, vui tính, cho nên đi vượt biên. Nhưng mà anh có phải đi ra bãi anh chờ bao nhiêu ngày rồi anh mới bắt đầu xuống tàu ở ngay Rạch Giá để
không
đi không? Hay là
không,
tới cái ngày giờ đó là anh đi luôn?
Cái bao nhiêu lần đợi trên bãi là những lần trước, cuối cùng lần nào lọt hết. Còn cái lần của đó là họ lên thông báo mình vào ngày 28 tháng 4 thì nói là 30 tháng 4 có chuyến. Thì mình thôi, như dân đi vượt biên chuyên nghiệp rồi, tự đi thôi, khỏi cần ai dắt hết. Thành ra mình đi xuống ngày 29, đi xuống Cần Thơ trước, rồi từ Cần Thơ mới đi xuống Rạch Giá, để cho tránh cái chuyện từ Sài Gòn xuống Rạch Giá là người ta dễ nghi ngờ. Thứ hai nữa, thời đó là cái thời mà đi tới những cái trạm là buôn bán buôn lậu rồi nọ, mình sợ tới nơi nó trễ một cái á, thì cái tàu nó đi mất không ấy nữa. Thì cuối cùng á là đi ngay ngày đó luôn. Tự nhiên thành ra khi xuống Rạch Giá ngày buổi trưa thì buổi tối đó là mấy cái cô bé, có cô bé kia chắc cũng ái mộ mình, nói rủ nhau đi, rủ đi dắt đi coi kịch bông hồng. Mình cũng nói thôi để ngày mai đi vượt biên đi, nhưng mà không được, ngày đó nó gọi mình đi rồi, thành ra cuối cùng đi luôn.
Anh đi tức là đi thẳng xuống Cần Thơ, rồi bắt đầu từ Cần Thơ mình đi xuống Rạch Giá. Rồi
đúng rồi, đi
xuống,
ngày hôm sau xuống... Tại nhớ không, đi ngày 28 là người ta ở dưới kia Rạch Giá là những ban tổ chức, cái người dắt mối này nọ nói ngày 30 có chuyến. Thành ra cái mình ngày hôm đó là coi như sửa soạn đồ, là sáng hôm sau 29 là coi như ra Sài Lam ở Sài Gòn, bến xe cũ, rồi đi qua cái bến xe dưới kia để đi về xa cảng miền Tây, rồi cái tự đi lấy xuống dưới Cần Thơ đi kiếm được cái khách sạn ngủ lại, rồi sáng hôm sau mình đi cái chuyến đò khác, chuyến xe bus khác từ Cần Thơ đi Rạch Giá.
Anh đi một lần là tới luôn hay là anh đi nhiều lần, có bao giờ đi nhiều lần và bị bắt không hay là mình đi
có cái... chứ có bị chứ, bắt đi chưa? 10 lần mà
bị bắt bao
có
giờ không?
Đi 10 lần có bị bắt ở tù 6 tháng nữa.
Anh ở nhà tù ở đâu, ngoài Côn Đảo không hay ở ngoài Vũng Tàu không?
Ở U Minh.
U Minh
lúc đầu là ở trại tạm giam Tà Niên, là ở Rạch Sỏi, là một cái quận hạt nó ở ngoài Rạch Giá.
Dạ.
Nhưng mà cái đợt đó không xui xẻo nữa. Nó cắt cái đợt đó vào tháng đó, tới tháng đó đi xuống dưới kia để làm ruộng. Thành ra xuống kia mình bắt đầu làm cỏ đồ sạch, rồi họ dẫn nước vô, rồi mình cấy lúa đó. Cấy lúa xong rồi bắt đầu lúa lên đó, thì họ cho về. Rồi mình thuộc loại không có bị nặng giống như đưa người vượt biên hay tài công tài cải gì. Thành ra tới cái lúc đó là cho về. Còn có một số người ở lại là chờ tới mùa gặt mới về.
À, nói chứ không biết anh ở tù U Minh hả? Có cực không?
U Minh Thượng.
Dạ, U Minh Thượng.
U Minh Thượng chứ là cái chỗ tại, đó, cái tại Kinh Làng thứ 7.
Tại Vũng Tàu cũng khổ lắm anh. Cũng họ giam, họ giam ở ngay Vũng Tàu. Họ có giam một phòng là phòng nữ. Tức là đa số là trong cái phòng giam nữ đó là cho những người đi vượt biên. Thì thật ra những người đi vượt biên họ cũng không phải là tù hình sự hay gì, họ chỉ chán cái chế độ thì đi. Một bên là tù nam và hình như bên cạnh nữa là có tù hình sự và những người bên tù nam á, nhiều khi họ nhìn bên nữ mà có con nít á, họ cũng thấy tội, họ hay lẻn đem cơm và đi vào. Có những cái mái vòm á thưa anh, ở ngay Vũng Tàu là những cái mái vòm.
Thì nhân viên có bị ở tù hay sao?
Dạ bị. đã đi vượt biên thôi. Dạ nhỏ lắm và rất là nhỏ và cũng có những lần đi là chưa biết gì mẹ còn phải ẵm nữa dạ. Nhỏ đi mà em thấy em cũng hơi lật mặt nhanh. Tại vì khi mà nhỏ quá thì họ cho về trước, ở 1-2 ngày thì họ cho về, còn những người lớn thì ở lại, còn nít họ cho về thì đi
mẹ phải cho mẹ có cho
mẹ phải ở lại, mẹ vậy? Phải ở lại nhận được về.
Vậy rồi làm sao mà đi từ Vũng Tàu rồi biết đường đâu đi vậy?
Cho người già, người một bác bác rất là lớn tuổi, dạ đúng rồi, thì khóc lóc tại vì mẹ còn ở lại khóc lóc. Cái ông bộ đội thì ông nói ôi giời khóc là tôi cho ở lại, cái nín khóc liền mặt nhanh.
kinh nghiệm nhớ đời.
Dạ thật sự đi về mà mấy lần á, tức là cũng nhưng mà cũng ăn cơm nước rồi cũng có, và những cái khi mình đi mình phải làm những cái giống như là cái ruốc á anh ha, chà bông á, để giống như đồ khô mình đi và đổ xăng dầu ở trên những cái tàu rồi chạy rồi bị bắt vô phải ăn những cái đó, trong đó có dầu có đồ tùm lum, nói chung là có cát mọi thứ mình phải ăn. Cũng khổ. Mình nhắc lại cái ngày 30/4. Cảm ơn anh Liêm rất là nhiều. Đúng ra là tuần trước mình có cái cơ hội mà mình phỏng vấn, và ngày hôm nay thì anh Liêm chia sẻ những cái 49 năm rồi. Còn xin mời anh gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Vui Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Như Hoàng với quý thính giả.
Dạ xin chào.